Gần đây, Thủ tướng Malcolm Turnbull công bố luật mới để ngăn chặn sự can thiệp của ngoại quốc vào chính trường Úc. Để làm vậy, chính phủ đã cập nhật luật lệ phản gián, kể cả tái định nghĩa thế nào là tội phản quốc. Tuy không nêu đích danh, nhưng ông Turnbull đã trích dẫn truyền thông, loan tải những cáo giác cho rằng Trung Quốc tìm cách ảnh hưởng tiến trình chính trị tại Úc. Thế là Bắc Kinh chính thức khiếu nại với Canberra. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh sản, mô tả những phát biểu của Thủ tướng Turnbull là có thành kiến với Trung Quốc và gây tác hại cho mối bang giao Úc-Trung.
Chúng tôi sửng sốt trước những phát biểu của nhà lãnh đạo Úc. Những phát biểu như vậy chỉ để cho một số cơ quan truyền thông của Úc khai thác một cách vô trách nhiệm, hoàn toàn có thành kiến với Trung Quốc, với những điều bịa đặt hoàn toàn không có cơ sở. Nó làm ảnh hưởng xấu đến mối bang giao Úc-Trung và lòng tin cũng như sự hợp tác giữa hai bên. Chúng tôi vô cùng không hài lòng trước điều đó.
Ông Cảnh sản yêu cầu Úc phải thay đổi nếu muốn tiến tới phía trước trong bang giao với Trung Quốc.
Chúng tôi mạnh mẽ thúc giục những người liên hệ tại Úc hãy bỏ đi cái tư duy chiến tranh lạnh và sự thành kiến đối với Trung Quốc. Hãy ngưng ngay tức khắc những bình phẩm làm mất niềm tin và hợp tác tích cực giữa hai nước bằng cách có những biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa những tác động tiêu cực đến sự phát triển mối bang giao Úc-Trung.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuần trước cũng đã triệu tập Đại sứ Úc tại Bắc Kinh, bà Jane Adams, đến để giải trình. Tuy Bắc Kinh chưa nói gì đến khả năng trừng phạt kinh tế Úc, nhưng làm cho người ta liên tưởng đến trường hợp của Nam Hàn. Ngay lúc này đây, Tổng thống của nước này, ông Moon Jae-in, đang có mặt tại Bắc Kinh để tìm cách hàn gắn quan hệ kinh tế với Trung Quốc, vốn đang làm cho Nam Hàn thất thu hàng tỷ đô la. Ông Moon nói sứ mệnh của ông lần này là tái lập niềm tin của nhau. Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ khi Nam Hàn lắp đặt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn do Mỹ chế tạo, sau khi Bắc Hàn liên tục bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo. Bắc Kinh lo sợ rằng hệ thống radar phát hiện của Mỹ có khả năng do thám sâu vào bên trong lãnh thổ của Trung Quốc. Nhưng Tổng thống Moon bác bỏ mối quan ngại đó.
Nam Hàn sẽ vô cùng cẩn thận để hệ thống SAT không xâm phạm đến an ninh của Trung Quốc. Nam Hàn đã được Hoa Kỳ nhiều lần cam kết như vậy.
Trung Quốc trả đũa Nam Hàn bằng những vụ tẩy chay không chính thức các sản phẩm của nước này. Tiến sĩ Gil Bates, một chuyên gia về chính sách của Trung Quốc giảng dạy tại Đại học Macquarie, nói rằng Úc có thể học bài học của Nam Hàn.
Khi mà nước Úc ngày càng phải phụ thuộc vào kinh tế thế giới, ít ra là qua thương mại, sự phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế thì một lúc nào đó có thể trở thành một mối đe dọa cũng là điều thường tình.
Theo một số chuyên gia, có thể Úc đang đứng trước mối nguy đó sau khi làm cho Trung Quốc tức giận. Nhưng theo tiến sĩ Bates, cho dù Bắc Kinh không có chủ trương trả đũa, một số doanh nghiệp hay lãnh đạo của Trung Quốc cũng muốn thể hiện tinh thần dân tộc khi cảm thấy quốc gia của họ bị xúc phạm.
Có đôi khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hoặc nhà chức trách địa phương nghĩ rằng họ nên thể hiện lòng yêu nước bằng cách có phản ứng với những vấn đề mà đất nước đang quan tâm.
Trước mắt, thái độ đó có thể ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch của Úc khi mà du khách Trung Quốc hàng năm đem đến 10 tỷ đô la cho kinh tế Úc. Kế đến là nguy cơ giảm sút sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Úc. Nhưng theo kinh tế gia hàng đầu Tim Hackett, thì Trung Quốc sẽ thiệt nhiều hơn nếu họ trả đũa Úc.
Trung Quốc rất phụ thuộc vào chúng ta cho năng lượng và thực phẩm, cho nên tạm thời đoạn giao với Nam Hàn không gây tổn hại gì so với nếu Bắc Kinh làm với nước Úc. Nếu Trung Quốc trả đũa Úc bằng kinh tế, người chịu thiệt nhiều hơn là người tiêu dùng và các doanh nghiệp Trung Quốc, chứ không phải chúng ta.